Chương 29, 3 tháng trong tháng tư La Phong xếp hạng thứ 69, cho nên tháng 5, ngày chẳng hắn mới có thể đi khu vực hoang dã săn quái thú, còn ngày lẻ ở lại trại huấn luyện, lúc hơn 4 giờ chiều ngày mùng 1 tháng 5. Cửa thang máy lầu 1 của cửu trọng lâu kêu sạch một tiếng, cửa thang máy mở ra. Hà, được rồi La Phong, bây giờ chuyện đao pháp của cậu là rất có tiền đồ, cậu vừa mới bước vào cảnh giới đao pháp thứ 2, hiện tại điều cần làm chính là củng cố cảnh giới. Cho đến khi cảnh giới thứ hai đại thành, Giang Phương cùng với La Phong, đám bốn người Chinet đi từ trong thang máy ra. La Phong có chút suy nghĩ, rồi gật đầu, sư phụ, con hiểu tốt, hãy cố gắng. Giang Phương cười cổ vũ một tiếng, ra khỏi cửa cử trọng lâu, Giang Phương đi thẳng về chỗ nàng ở. La Phong, Chinet cùng với một gã thanh niên khác, cũng chuẩn bị đi về khu ở của đệ tử Chinet. Chinet, liên tiếp có tiếng gọi khiến cho La Phong, Chinet cùng ba người dừng lại quay đầu nhìn. Chỉ thấy thanh niên tóc vàng Kendesh rất có khí chất phong nhã đang nhanh chóng đi từ lầu một đại sảnh tới, vẻ mặt tươi cười, nhìn Jeanette, tối hôm nay có thời gian không? Có thời gian thì chúng ta cùng nhau cùng ăn bữa tối đi. La Phong vừa nghe, thầm nghĩ. Thì ra là tìm nữ đệ tử, số lượng nữ đệ tử trong trại huấn luyện tinh anh cực kỳ ít ỏi, nên người theo đuổi các nàng đích thực rất nhiều. À, thật có lỗi, buổi tối nay ta muốn cùng La Phong sư đệ ăn bữa tối. Jeanette cười ngọt ngào, đưa tay ôm lấy cánh tay trái của La Phong. Vẻ mặt Candace cứng đờ, La Phong cũng rùng mình. Sư tỷ, La Phong nhìn về phía Jeanette. Jeanette đích xác rất được, dáng người đẹp, làn da lại cực kỳ trắng nõn tựa như thiên sứ. Hơn nữa, trong lúc học Jeanette cũng có vài lần ám chỉ mình, thậm chí còn hẹn hò thẳng với mình. Tuy rằng mình đến giờ đều không đáp ứng, nhưng vị sư tỷ này cũng không hề nổi giận. Nữ nhi Tây Phương đích xác rất có dũng khí. Chẳng qua mình đã có từ hân, Jeanette, Candace có chút tức giận. Candace, thật có lỗi. Jeanette mỉm cười, lập tức thân mật ôm chặt tay La Phong thông đồng đi khỏi. Nhìn theo đám La Phong, Jeanette biến mất ở chỗ ngoặt bên cạnh. Sắc mặt Candace thật khó coi. Lúc này từ lầu một trong đại sảnh đi ra một chàng trai khác, đúng là William. Candace, ta đã nói mà ngươi còn không tin. Hiện tại trong trại huấn luyện có rất nhiều đệ tử đều nói Jeanette đúng là có ý tứ với La Phong, còn chủ động hẹn hò nữa. Nữ nhân theo đuổi nam nhân dễ dàng hơn nhiều. Nói không chừng bọn họ đã sớm ngủ chung một giường, ngươi còn theo đuổi Jeanette làm gì? William bất mãn nói hỗn đản. Candace nắm chặt nắm tay, sắc mặt tái đi. Nữ đệ tử trong trại huấn luyện vốn cũng rất thiếu, bộ dạng xinh đẹp như vậy lại hiếm hoi vô cùng. Từ khi Jeanette vào trại huấn luyện, không biết bao nhiêu nam đệ tử theo dõi Jeanette, mà Candace chính là này một trong số đó. Một là nhìn chung bề ngoài của Jeanette, mà trọng yếu hơn là hắn sẽ có một thê tử là chiến thần, có vậy thì sau này trong gia tộc Ba Lai Nạp Tư khẳng định sẽ có thêm nhiều người ủng hộ hắn. La Phong này cùng Jeanette và sư phụ hàng ngày ở cạnh nhau, hai người muốn làm đến cùng thì cũng không có biện pháp. William lắc đầu nhún vai buông tay phát biểu, sư phụ Giang Phương bình thường chỉ thu nhận nam đệ tử là người Hoa Hạ, còn người ở những khu vực khác thì chỉ lấy nữ đệ tử. Chúng ta là nam đệ tử Âu Minh Quốc, căn bản không có khả năng trở thành đệ tử của sư phụ đó, ta cũng không tin là không theo đuổi được. Hai mắt Candace nheo lại, hàn quang lóe ra, giận tóe khói. Nếu là đệ tử bình thường cùng Candace tranh giành, thì hắn đương nhiên đã dở thủ đoạn. Hơn nữa, hắn vào trại huấn luyện đã 3 năm, hiện tại là năm thứ tư, là đệ tử năm thứ tư mà có thể xếp hạng khoảng 40, thì cũng coi như là nhân tài. Tin tưởng rằng đến năm thứ năm việc vọt tới khoảng 20 là nắm chắc. Đệ tử bình thường thì Candace thật đúng là không để vào mắt. La Phong tranh nữ nhân với ta. Candace sắc mặt còn tái nhẫn. Việc La Phong và võ quán cực hạn ký hợp đồng đã được võ quán cực hạn cố ý tiết lộ. Tin tức giờ đã lan truyền khắp các đại cường quốc. Các tổ chức, Candace hiểu rất rõ. Tương lai La Phong khẳng định sẽ là một trong những nhân vật cấp cao của võ quán cực hạn. Nhân vật như thế, cho dù là gia tộc Ba Lai Nạp Tư cũng phải đắn đo suy nghĩ, không dám dễ dàng trêu chọc, cho nên Candace cũng không dám dùng thủ đoạn. Candace chỉ có thể cố nén giận trong lòng, nhẫn, đây là năng lực mà người kế thừa một đại gia tộc phải học được, công bình cạnh tranh mà thôi. Jeanette, nhất định sẽ là của ta, Candace thầm lặng nói. La Phong cùng Jeanette vừa mới qua góc ngoặt, hai người đã tách ra sư tỷ, ta đã có bạn gái. La Phong không thể không thừa nhận. Luận dung mạo, Jeanette đích xác xinh đẹp chả kém Tự Hân. Luận thực lực tài năng, Jeanette cũng là thiên tài hiếm có bạn gái thì đã sao. cho dù đã kết hôn cũng có thể đoạt lại. Hừ, La Phong tiểu sư đệ, sư tỷ sẽ không từ bỏ. Jeanette nhìn La Phong cười, rồi sau đó đi thẳng về chỗ ở của nàng. La Phong lắc đầu, trời đất ơi, làm sao lại gặp phải sư tỷ như vậy chứ? Thôi không nghĩ mấy chuyện này nữa, vẫn còn 2 giờ nữa mới ăn tối, giờ cứ về suy tưởng lại đao pháp đã. Đao pháp của mình hiện tại đã có cảm giác phích lịch, cứ theo như sư phụ nói thì nên luyện đao pháp này để củng cố cảnh giới thứ hai hơn nữa. Tới khi đại thành, La Phong lập tức chạy về Giang Nam Các, rồi ở dưới mật thất nghiên cứu đao pháp. Đối với La Phong mà nói, trại huấn luyện tinh anh này chính là thánh địa để nâng cao thực lực, ở trong này có lộ trình tu luyện tốt nhất. Khi gặp phải tình cảnh bế tắc, còn có thể thỉnh sư phụ giải thích nghi hoặc, hơn nữa còn có phòng trọng lực mô phỏng. Phòng chuyên môn huấn luyện đao thuật khiến cho thực lực người ta có thể tăng lên với biên độ lớn nhất. Nghiên cứu đạo pháp, cân nhắc thần pháp, cảm thụ cách khống chế lực lượng, hiểu được á cửu trọng, lôi đao a chín. Cứ cách một ngày lại đi khu vực hoang dã tự mình săn quái thú. Mỗi ngày, La Phong đều thấy rất phong phú. Hơn nữa La Phong giờ luôn có một mục tiêu, cố gắng trước ngày mùng 1 tháng 8, đạt được biên độ lực chiến đấu là 12. Tuy rằng mục tiêu thật sự vô cùng khó khăn, nhưng từ điều khoản trong hợp đồng có thể nhìn ra, nếu trong năm nay đạt tới kết quả này thì đều được khuyến khích. Có thể hiểu được muốn trong 3 tháng này mà biên độ lực chiến đấu đạt tới mức 12 thì khó khăn cỡ nào, khó mấy cũng phải liều mạng vươn tới. Điều La Phong có thể làm chính là nắm chặt thời gian hàng ngày, mỗi một ngày phải có tiến bộ. Thời gian trôi qua, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong thế giới võ đạo. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới tháng 7. Tháng 7 nóng bức vô cùng, nhưng mà lúc đêm khuya thì cũng có mát mẻ hơn. Giang Nam Các, bên trong phòng ở yên lặng của La Phong, châm một cây hương, mùi trơm tràn ngập tay cả cả căn phòng, khiến lòng người yên tĩnh lại. La Phong mặc áo khoác tơ lụa rộng thùng thình, khoanh chân, ngồi tĩnh lặng đúng tư thế ngũ tâm hướng thiền. Hắn đang một lòng hấp thu năng lượng vũ trụ, luyện hóa ra gen nguyên năng để cường hóa thân thể. Vô số tế bào trên người La Phong cũng phản phất như nhà máy đang hoạt động hết công suất để hấp thu năng lượng vũ trụ cho nguyên sinh chất chuyển hóa trở thành gen nguyên năng. Nguyên sinh chất trong tế bào trong quá trình hấp thu gen nguyên năng cũng phát sinh biến hóa tế vị. Loại biến hóa này rất rất nhỏ, nhưng mà tích tiểu thành đại mà gấp nhiều lần. Nguyên sinh chất từ chỗ vô cùng yếu ớt trở nên còn cứng rắn hơn cả sắt thép, thậm chí làn da so với kim cương còn cứng hơn. Đây chính là điều kỳ diệu của nguyên sinh chất. Sau một hồi rất 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 lâu, La Phong mở mắt ra, đến tháng 7 rồi, đến tháng 7 rồi. Chớp mắt đã là tháng 7, La Phong thầm nghĩ. Tháng 8 chính là một tháng mạo hiểm sinh tử. Trại huấn luyện tinh anh hàng năm trong tháng 1, tháng 2 thì cho phép đệ tử về nhà, còn trong 10 tháng khác thì có 9 tháng là rất an toàn. Hoặc là chỉ ở trong trại huấn luyện, hoặc là ở tại thành phố 1000 cùng trong khu vực hoang dã bị trại huấn luyện theo dõi nghiêm ngặt. 9 tháng này trong trại huấn luyện ít xuất hiện sự kiện tử vong. Duy nhất nguy hiểm chính là tháng 8. Tháng 8 là tháng mạo hiểm sinh tử. Đến lúc đó tất cả đệ tử cũng phải rời khỏi trại huấn luyện rồi đi máy bay hành khách đến một nơi nguy hiểm nào đó, để tất cả đệ tử mạo hiểm một tháng ròng. Phải biết rằng, bình thường thì tỷ lệ tử vong của võ giả tại khu vực hoang dã đều là tương đối cao, mà đệ tử tinh anh nếu không trải qua rèn luyện sinh tử cũng là khó hòa vào môi trường sau này. Cho nên trại huấn luyện đặc biệt đề xuất ra thời điểm tháng 8 để tất cả đệ tử phải trải qua trui rèn sinh tử. Có điều tiêu chuẩn với đệ tử rất cao, cho khó khăn làm bọn họ tử vong cũng phải ở mức rất lớn. Nhưng ngay cả như vậy thì trong đám đệ tử của trại huấn luyện vẫn có tỷ lệ tử vong gần 10. Đó coi như là tỷ lệ đào thải tháng 8 sinh tử mạo hiểm, mà hiện tại đã là mùng 1 tháng 7 ta, còn có thời gian 1 tháng. Chẳng qua biên độ lực chiến đấu của mình bây giờ vẫn còn tệ, khoảng cách đến mức 12 còn kém rất nhiều. La Phong cau mày nhăn mặt, kỳ thật 2 tháng này sự tiến bộ của La Phong đã là rất kinh người rồi. Đao pháp phích lịch đã hoàn toàn thành thục, cảnh giới thứ 2 chuyên tinh cũng đã gần như đại thành, đến nhiều sư phụ Giang Phương cũng liên tục khen, thân pháp cũng là củng cố hoàn mỹ cấp. Điểm yếu duy nhất chính là á cửu trọng lôi đao a chín đệ tứ trọng đến giờ vẫn không thể luyện thành. Theo lý thuyết, sự khống chế lực lượng của La Phong tiến lên không ít, dù cho đệ tứ trọng vẫn không làm được cấp bậc thí luyện tháp. Tháng 5 La Phong thử lần đầu tiên cũng đạt tới 3-0, mặc dù giai đoạn A của tầng thứ 3 La Phong thậm chí chống đỡ chưa được đến 10 giây. Cho đến sau khi củng cố thân pháp hoàn mỹ cấp, đạo pháp cũng có chỗ thành công thì cuối tháng 5, La Phong mới miễn cưỡng đạt được cấp bậc thí luyện tháp ở mức 3. Một đến tháng 6 mà cũng là tận cuối tháng, La Phong mới đạt được cấp bậc 3. hai ở thí luyện tháp, cho nên biên độ lực chiến đấu của La Phong đạt tới 8-96. Nói tóm lại, hai tháng này La Phong đều không có đột phá qua được giai đoạn A của tầng thứ 3. Phải biết rằng chiến thần sư phụ Dương Huy của hắn ở trại huấn luyện cũng chỉ có cấp bậc thí luyện tháp là 3-2 mà thôi. Năng võ tới cấp bậc này kỳ thật cũng đã tính là rất không tệ rồi. Kỳ thật ưu thế lớn nhất của La Phong chính là sự phát lực lúc xuất quyền. Cửu trọng lôi đao này được gọi là đệ nhất bí kíp về phát lực trên thế giới. Những bí kíp khác một chút, như bí kíp cấp SS hoặc là loại bí kíp cấp nào đó, cho dù tu luyện đến cực đỉnh cũng chỉ có thể phát lực gấp 3 lần, 4 lần. Mà cực đỉnh quả cửu trọng nội đào A9 là 7 lần. La Phong hiện tại có thể đạt tới 26 thành 2, 6 lần. So với rất nhiều đệ tử kỳ cựu cũng khá mạnh rồi. Tuy rằng La Phong đối với mình không phải quá hài lòng, nhưng mà hiện tại ở trại huấn luyện danh tiếng của hắn lại thật lớn. Bởi vì vào tháng 5 thì thứ hạng của La Phong ở Hắc Long bảng đã là 56, còn tháng 6 lại tiến lên đến tận thứ tu 18, tức là trong top 50, còn Candace, tháng 6 cũng là năm thứ 4 rồi. Đối với La Phong mà nói, tiến lên lớn nhất trong 2 tháng này cũng là tố chất thân thể, hễ treo trang, ồ.